chạy đầy đây kia đủ thứ. Bây giờ nhìn thẳng nó thì nó mất tiêu. Thì như vậy người tu theo thiền tâm không phải dùng một pháp nào khác mà chỉ dùng cái trí soi rọi lại chính mình. Nhờ soi rọi chính mình mà mình an được tâm đó. Cho nên nó không có pháp để đem ra dạy. Như vậy thì một thời gian ngài Huệ Khả đã thấy được cái lối vào rồi thì ngài tu tập luôn. Tới một hôm, ở trong đây không có ghi nhưng mà chỗ khác có ghi, một hôm thì ngài bạch chư tổ Đạt Ma, bạch hòa thượng: hôm nay con đã dứt hết các duyên, con đã dứt hết các duyên. Thì ngài liền nói: có chừng rơi vào không? Thì ngài Huệ Khả trả lời: nó rõ ràng thường biết, làm sao không được. Rõ ràng thường biết làm sao không được. Thì tổ Đạt Ma ngay đó liền ấn chứng, đó là chỗ chư Phật hằng hộ niệm, đó là chỗ mà ta và ngươi đều thấy. Như vậy đó là chỗ được tỏ ấn chứng. Thì những cái câu nói với nhà thiền quý vị nghe nó lạ lắm. Nó con dứt hết các duyên. Dứt hết các duyên là sao? Tức là cái tâm nó không còn chạy theo những cái trần cảnh bên ngoài nữa. Mình bây giờ dứt hết các duyên hay là dính hết các duyên? Mình đang dính hết các duyên, phải không? Duyên gì? Thấy cái người thì dính người, thấy cảnh thì dính cảnh, dính hoài. Còn ngài dứt hết các duyên, tức là mọi cảnh, mọi người đối diện, tâm không còn dính mắc nữa. Cho nên gọi là dính hết các duyên. Dứt hết các duyên, khi nó dứt hết các duyên thì tổ liền gạn lại: nó có chừng rơi vào không? Không có dính cái gì thì tâm lúc đó nó đâu khởi nghĩ, phải không? Khởi nghĩ mới dính, mà không khởi nghĩ thì đâu có dính. Mà không khởi nghĩ thì ngài nói như vậy coi chừng ông rơi vào không. Chứ giờ tâm yên quá, không có nghĩ cái gì hết. Mà không nghĩ gì hết thì nếu ngang đó mình cho là đúng á, thì dễ lạc vào không. Cho nên ngài liền hỏi gã lại: coi chừng rơi vào không? Thì tổ Huệ Khả liền thưa: nó rõ ràng thường biết mà không sao được. Vậy là nếu không không biết gì hết, bây giờ tôi biết hết. Tuy tâm không nghĩ mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, cái gì ở đối diện đều biết hết, thì làm sao nói không? Không thì cái gì biết? Nó rõ ràng vậy thì tổ mới xác nhận: à đó là cái chỗ mà chư Phật đã vào, chư tổ đã thấy được, ông và ta đều đến chỗ đó, đó gọi là ấn chứng. À, thì quý vị hiểu cho tường tận cái đó. Mà ấn chứng này cũng gọi là truyền tâm ấn. Mà truyền tâm ấn là như vậy. Thế bây giờ tức cười, có một số người tu thiền mà nói truyền tâm ấn á, thì vô trong cái phòng kín rồi sổ mùng xuống, rồi chỉ một thầy một trò, rồi vô tẩm đánh truyền tâm ấn, thì cái đó thật là giả dối vô cùng đó. Tâm ấn như vậy đó. Còn đây là khi mình ngộ, mình biết được cái đó rồi, thì ông thầy ông xác nhận đúng cái đó, chư Phật thấy như vậy, chư tổ thấy như vậy, ông thấy như vậy thì ta cũng thấy như vậy. Thì đó là truyền tâm ấn. Nghĩa là tâm của mình và tâm của tổ, tâm của Phật không khác, phải không? Ấn là in, con dấu, trong con dấu chữ gì thì in ra giấy chữ mấy, không sai một nét. Đó thì gọi là in, in tức là ấn. Thì cái tâm của Phật tâm của tổ và tâm của mình không xa một mét. Đó gọi là truyền tâm ấn. Hiểu được việc tường tận cái lẽ đó. Như vậy thì tất cả những cái việc làm của Ngài tới đây coi như nó sắp xong. Cho nên cái đoạn kế nói rằng từ đây kẻ tăng người tục đua nhau đến ý kiến Ngài, tiếng tâm vang dậy. Lúc mà Ngài ngồi 9 năm xây mặt vào vách đó thì không ai biết, nhưng bây giờ nhờ Ngài Huệ Khả tới hỏi đạo, được Ngài nói một câu liền có cái chỗ khế hợp và sao được ấn chứng. Cho nên thiên hạ nghe được cái tin đó, ai nấy đua nhau tới để mời thỉnh Ngài. Vua Hiếu Minh Đế nước Ngụy sai sứ ba phen thỉnh Ngài, Ngài đều từ chối. Vua cung kính sai sứ đem lễ vật đến cúng dường: một cây tích trượng, hai y kim tuyến, bình bát vân vân. Ngài từ trước nhiều lần nhưng nhà vua cố quyết cúng dường, rốt cuộc Ngài phải nhận.